không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi lại trong đền thờ tại hành lang Solomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-xu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giê-xu bảo họ: Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: Các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: Ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em có nghe nói đến tên một vị thánh Roberto Bellarmino chưa? Roberto Bellarmino, chưa nghe. Khi mà nói đến thánh Roberto Bellarmino thì nhắc lại cho chúng ta nhớ đến thời gian của cuộc phân cách đau đớn Kitô giáo ở Tây Phương. Khi một cơn khủng hoảng chính trị và tôn giáo trầm trọng đã tạo nên sự tách biệt của nguyên cả nhiều quốc gia xa lìa khỏi hội thánh. Cho nên khi nhắc đến thánh Roberto Bellarmino này, ta nhớ lại cái lịch sử giáo hội lúc đó, đúng là thời đen tối. Đó là buổi giáo nạn, khi mà có những vụ án Galilee thời đó chẳng hạn, khi mà có những vụ thiêu sống trên giàn thiêu những người mà bị cho rằng tà giáo, vân vân. Vì thế mà hôm nay chúng ta mừng kính thánh Roberto Bellarmino, kính vào ngày 17 tháng 9. Mặc dù có một số lớn không biết, nhưng mà cũng có người nhận thánh làm bổn mạng. Chúng ta cứ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những vị thánh, chúc mừng những người nhận thánh Roberto Bellarmino làm bổn mạng. Thánh Roberto Bellarmino sinh ngày 4 tháng 10 năm 1542 tại Montepulciano ở miền Bắc nước Ý. Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng mà lại đạo hạnh. Từ nhỏ Ngài đã được học với các cha dòng tên, nên Ngài đã biết và yêu mến dòng tên từ sớm. Sau đó Roberto phải trải qua nhiều thử thách của gia đình mới được đi vào trong nhà dòng. Bố của ông thì mong muốn ông học ngành y để sau này trở thành bác sĩ, đưa gia đình ra khỏi cái cảnh nghèo. Đã nghèo mà đi tu thì sao mà khá được, ví dụ vậy. Nhưng mà coi chừng bây giờ nhiều người lại nghĩ ngược lại, nghèo quá ráng đi tu để đổi đời, để lên cấp, nguy hiểm lắm. Thưa anh chị em, đúng ra đi tu là lên đời hay xuống đời? Đi tu là lên đời hay xuống đời? Hả? Đi tu không có lên đời cái nào hết đó. Tu mà lên đời thì tu làm cái gì? Còn ý nghĩa gì là cuộc đời tu nữa, phải không ạ? Đi tu thì phải vào đời, chẳng lên chẳng xuống, mà đi vào đời, sống ở giữa cuộc đời. vào đời, giữa đời, chứ không có lên đời hay xuống đời. Ngày hôm nay nhiều khi người ta cho rằng cái việc đi tu, ráng đi tu để mà đổi đời đó thì là sai ngay từ căn bản. Mà khi mà sai ngay từ căn bản rồi thì người đó mà có làm linh mục, có làm bề trên hay là có làm chức vụ gì đó, càng cao bao nhiêu thì càng khốn khổ cho hội thánh bấy nhiêu, càng khốn khổ cho những người mà phải sống chung, hoặc là những người mà ở dưới quyền điều khiển của những con người đó. Thì vì họ đặt nền tảng sai rồi, đặt nền tảng trên cơ sở vật chất, trên cái việc mà quyền lợi rồi quyền lực, chứ không có trên cái việc là sống thánh ở giữa đời để phục vụ cho con người, chứ không phải là bắt con người phục vụ cho cái quyền lực hay quyền lợi cá nhân của mình, vì mình là người có quyền. Cho nên khi mà thanh niên đã xác định được cái ơn gọi của mình như vậy rồi, mà đã phải phấn đấu với chính bản thân mình cũng như với gia đình để mà đi vào cái con đường thực hiện lý tưởng của mình, thì ngài đã sống được ở trong nhà dòng những năm tháng rất là vui, rất là bình an. Nhưng mà sau này vì vâng phục Đức Thánh Cha, cho nên ngài phải làm hồng y và lo những công việc của giáo triều Roma. Và hơn ai hết, ngài thấy rằng những năm tháng êm ả sống trong nhà dòng là hạnh phúc, còn những năm tháng mà đội cái mũ đỏ bước vào giáo triều là những năm tháng đau khổ, khó khăn, thử thách nhiều hơn là sống bình an. Theo học triết tại Roma, ngài đã tỏ ra là một học sinh nổi bật. Từ Roma, ngài được gửi đi dạy học trong các trường của dòng tên trong 4 năm tại Florence và Modena. Lúc này thì Roberto đã thông thạo tiếng Hy Lạp và được chỉ định dạy cho các bạn cùng lớp. Ta thấy ông này cũng phải giỏi lắm. Cùng lớp mà đáng nghĩa là những người cùng học với nhau, mà bây giờ lại trở thành thầy của những người bạn cùng lớp với mình, phải chứng tỏ rằng ông này cũng có một cái đầu óc thông minh xuất chúng lắm. Mà dầu chưa làm linh mục thì đã được mời đi giảng và được coi như là một nhà giảng thuyết bẩm sinh, mức độ như vậy. Chưa làm linh mục mà đã được mời đi giảng khắp nơi, mà giảng rất hay, rất nổi tiếng. Cho nên người ta nghĩ rằng, cho rằng ông này là bẩm sinh. Thực ra thì đâu có cái gì gọi là bẩm sinh, đúng không ạ? Cái mà gọi là thiên tài hay là bẩm sinh cũng phải có sự nỗ lực nhiều lắm chứ, phải cố gắng nhiều lắm chứ. Nếu mà Chúa ban cho mình cái khả năng mà mình không luyện, không khổ luyện, thì làm sao mà phát huy được cái khả năng đó được. Mà hơn nữa phải có môi trường. Nếu mà có khả năng mà không có môi trường, không có đất dụng võ, thì dần dần nó bị thui chột đi, có đúng không ạ? Chị có tài gì?
Con thì
có tài gì?
Con chỉ có biết dạy dỗ các con gái của con.
Không có tài chứ gì, tài dạy dỗ. Có gì tài khiếu, có tài khiếu gì? Ăn gì nấu ăn có không? Hỏi không? Nhưng bây giờ mà không cho chị đi nấu ăn, chị có giỏi được không? Phải có cái chỗ, cái môi trường để mà mình rèn cái tay nghề của mình, đúng không? Chứ còn bây giờ mà cho chị đi làm suốt rồi ăn cơm hộp, bây giờ đâu có giờ đâu nấu ăn nữa, thì riết là chị nấu hết khéo rồi, đúng không? Hết rồi, đi nếm nếm mình nó, tay nghề mình nó gọi là lụt rồi. Anh là người gì? Bác sĩ. Còn làm không? Bây giờ bác sĩ mà bây giờ cho vào trong rừng đi săn được không? Hả? Thưa chắc vậy á. Bác sĩ mà đem vào rừng đi săn thì chết rồi, nó coi như là lụt hết tay nghề. Thế nếu mà Chúa ban cho mình cái năng khiếu là bẩm sinh làm nhà giảng thuyết, thí dụ vậy, mà cho rằng bẩm sinh ấy, thì dù sao cũng phải luyện. Và khi luyện thì cũng phải có đất dụng võ. Giờ đưa bác sĩ vào trong rừng thì coi như bác sĩ có bằng mấy bằng tiến sĩ, bác sĩ rồi có du học từ bên Mỹ về cũng vứt đi. Nghĩa giờ vô rừng cũng chăm mấy con dế hay là mấy con bọ cạp, phải không? Phải đưa về trong bệnh viện quốc tế à, chứ còn đưa vào bệnh viện tỉnh chưa chắc đã ngon, hay là vào trọng xá thì chưa chắc đã là ngon, phải không ạ? Phải đưa vào cái chỗ nào mà nó có cái đất dụng võ cho mình, vô đó mà bị muốn mổ xẻ chẳng có cái kìm cái kẹp gì cả, cứ lấy búa tạ ra mà gõ thì thôi thiêu rồi, phải không? Nhưng mà chọn xá thì có ông tiến sĩ bác sĩ thì cũng chịu chả làm được cái gì cả. Cho nên là có cái bà ấy đi sinh, rồi bà ấy tới ngày tháng rồi sinh mà đi đường cấp đi cấp cứu, mà đi ra ngoài trạm xá cấp cứu, nhưng mà cái đường nó sóc qua rồi cuối cùng là nó sóc qua thì bà ấy xanh luôn sinh giữa đường luôn, chưa kịp đến trạm xá. Thì biết giờ mà có bác sĩ tài giỏi mấy thì cũng làm gì được bây giờ, thấy không? Cũng không có phương tiện gì cả, cho nên bà ấy sinh luôn ở đó. Bà sinh xong rồi thì mới mai mốt cấp cứu rồi đủ thứ chuyện. Khi mà đi rửa tội, bà ấy bảo cha đặt tên cho con xin đứa cháu là cháu bé gái. Bảo cho đặt tên là gì, nghĩ hồi bảo cháu nó sinh sao, bảo kể chú cháu nó được chú thương chứ không là cháu nó chết rồi. Nó nằm mẹ cái đường nó sóc quá, cái đường nó ổ gà ổ trâu nó sóc quá, nó chịu không nổi nó sinh luôn. Mà chẳng có ai đỡ cả, con đành phải đỡ đại rồi mà cho Chúa thương gìn giữ nó được về đây khỏe mạnh. Ông cha ông nghĩ vậy à? Vậy thì bây đặt tên cháu là Nguyễn Sương Đình, Công Tằng Tôn Nữ Thị Sương Đình. Nghe bảo Sương Đình ấy cũng có thơ mộng ấy, phải không? Sương Đình. Thì bảo sao cha đặt tên nó là Sương Đình? Sương Đình là
sinh đường.
Như thì nếu mà mình không có điều kiện thì cũng chả làm được cái gì, cũng chỉ có sương đình như sinh đường thôi, chứ giờ không có điều kiện làm được cái gì bây giờ. Vì thế mà Chúa ban cho người ta có khả năng, cái năng khiếu nào đó, thì làm sao họ phải phấn đấu rất là nhiều. Và những người có trách nhiệm với họ, những người làm cha làm mẹ, những người làm cha sở, làm bề trên, làm giám đốc, làm cái gì đó giáo tập vân vân, thì phải giúp cho họ có cái môi trường, có cái điều kiện để họ phát huy cái khả năng mà Chúa ban cho họ. Chứ không phải thấy họ như vậy thì mình bảo thôi như vậy là dễ kiêu ngạo lắm, phải tập khiêm nhường đi, không có nấu ăn gì cả, đi xuống chăn heo chứ ngồi gặp cái gì rồi kiêm ngạo đó. Ông bác sĩ ông lại cứ đi để khoe bằng cấp, vô đi tu rồi không có bác sĩ gì cả, về bác nông dân nhá. Trong khi đó biết bao nhiêu là những bệnh nhân khác đến cửa nhà dòng xin chữa, nhưng mà ông bác sĩ này lại không được phép chữa thì có được không? Không được rồi, chị em thấy không ạ? Cho nên là mình là người có trách nhiệm thì mình phải giúp cho cái người dưới mình, không phải là mình là kiềm chế họ, nhưng mà phải giúp họ phát huy. Tại vì Chúa ban cho tôi một nén, anh hai nén, có phải là cứ người làm lớn thì nhiều nén mà người làm bé thì ít nén không? Ông bé ông chỉ được một nén thôi, đi tu ông vô làm tập sinh một nén, tôi giáo tập 5 nén, có đúng vậy không ạ? Không, có thể anh làm giáo tập anh hơn tôi ở điểm là anh học biết nhiều hơn tôi, nhưng mà cái chuyên môn bảo đảm, vì tôi đã làm bác sĩ rồi tôi mới đi tu, cho nên là về chuyên môn thì xin lỗi cha giáo tập, cha để cho con, chứ không phải là bị cha làm giáo tập này nó bị gì đó đau ruột thừa đi cấp cứu, cha giáo tập bảo nhớ đưa nó vào khoa ngoại chữa cho tốt. Thí dụ vậy, bảo sao vậy thì ngoại nó phải tốt hơn nội chứ. Có được không bác sĩ? Có được không? Mấy cái được chuyên môn là của bác sĩ, phải tôn trọng cái nén vàng mà Chúa ban cho người ta. Cho nên là nhiều khi đừng có bắt người ta phải vâng lời tối mặt. Giáo hội bây giờ không có còn nói chuyện vâng lời tối mặt, là giống như bà sơ đi ra mà trồng cây chuối bảo là trồng ngược ấy. cái chuối trồng cây thì trồng gốc hay trồng ngọn xuống dưới, vâng lời ra trồng ngọn cho thôi, được không? Được, tôi thấy ai cũng ngơ ngơ sao bắt trồng ngọn. Mà xưa là vâng lời, gọi là vâng lời tối mặt là như vậy. Bây giờ về giáo hội không có khuyến khích cái kiểu đó nữa, có thời xưa rồi Diễm ơi. Còn bây giờ là một cái sự đối thoại cởi mở, mà Đức Hồng Y chủ tịch của Thánh Bộ Giáo Sĩ nói chuyện với các bề trên rằng là hãy đối xử với bề dưới của mình trong nhà dòng, không phải là bề trên với bề dưới, nhưng mà là người anh em, người chị em với nhau. Và với cái giám mục, nếu Đức Thánh Cha Francisco, nếu các giám mục có vấn đề gì với các linh mục thì hãy gọi người ấy đến mà nói chuyện với nhau như là những người đàn ông, chứ không phải là như là ông chủ với lại người tôi, không phải là giám mục với lại bề dưới, không, nhưng mà là như là những người đàn ông với nhau, và có cái là bình đẳng và thẳng thắn và tôn trọng, chứ không phải là ép. Rồi thứ hai nữa là Đức Giáo Hoàng bảo cái chuyện bất đồng với nhau là chuyện bình thường, con người ta có chuyện khác biệt ý kiến là chuyện bình thường. Và Ngài nói nếu mà chúng ta muốn không có bất đồng, không có sự khác biệt nhau, thì chỉ có ở trong sa mạc, và trong sa mạc mà sống, vào đó chỉ có gió cát đá sỏi thì nó không gãy, không còn con người nào. Còn đã người sống với người thì phải khác biệt nhau chứ. Cho nên trong cuộc đời của vị thánh Roberto Bellarmino này, chúng ta thấy là Ngài cũng gặp nhiều cái đối kháng, ngay từ chính người cao nhất là Đức Giáo Hoàng, rồi nhiều cái thử thách trong cuộc sống khi mà làm việc. Mà Ngài là người mà sử dụng cái đầu óc, tại vì thông minh, thông minh vốn sẵn tư trời. Nhưng mà chính vì cái thông minh đó thì cũng dễ bị nhiều người ghét bỏ. Và chính cái thông minh đó nhiều khi mình đi trước cái suy nghĩ của người ta, người ta không suy nghĩ kịp theo mình, người ta cũng khó chịu với mình. Nhưng mà thưa anh chị em, dầu sao đi nữa, mình là con cái của Chúa. Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng, Chúa ban cho mỗi người một nén vàng, hai nén vàng, ba nén vàng, những nén vàng khác nhau. Cái điều quan trọng không phải là năm nén, ba nén, hai nén, nhưng mà điều quan trọng là sử dụng nén vàng đó như thế nào. Và mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa, đồng thời cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái việc mà tôi có để cho nén vàng của người anh em tôi sinh lời ra hay không, có để cho những khả năng của người anh em tôi sinh lời ra hay không, để phục vụ hội thánh, phục vụ tha nhân. Vì tất cả những khả năng của bác sĩ ông đi vào trong nhà dòng mà cắt cụt hết tất cả cái đó đi, có phải là mình đang xúc phạm đến Thiên Chúa không? Ân huệ Chúa ban mà, mình đâu có quyền mà bóp chết Thánh Thần ở trong ông ấy. Thánh Phaolô nói rằng đừng có bóp nghẹt Thánh Thần, nhưng đừng có bóp nghẹt Thánh Thần, vì Thánh Thần thổi, gió muốn thổi đâu thì thổi, gió muốn thổi đâu thì thổi. Vì vậy mà những người Do Thái trong bài tin mừng này ngày hôm nay, họ không chấp nhận, không chấp nhận Đức Giêsu, không chịu nghe lời Đức Giêsu. Vì Chúa Giêsu nói rằng là chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Nhưng mà tôi nói với các ông rồi mà các ông không tin tôi, vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Và khi họ không thuộc về đàn chiên của Chúa, họ không nghe Chúa rồi, họ lấy đá để ném Đức Giêsu. Đức Giêsu có bảo ngồi đứng yên cho ném không?
À,
ta cứ bảo là nhẫn nhục rồi nhân đức chịu vậy, không có nhân đức chịu vậy, không có nhân đức chịu vậy. Tôi nhường nhịn thì có, tôi nhẫn nhịn thì có, chứ tôi không có chịu vậy. Khi nào cần nói thì phải nói. Cho nên Đức Giêsu đã bảo ta rằng khi tát má phải thì đưa má trái. Nhưng mà thưa anh chị em, đó không phải là hèn hạ, nhưng mà đó là một người có bản lãnh lắm. Người bản lãnh lắm mới dám đưa cái má bên kia cho người ta tát tiếp. Tại vì thường chúng ta sẽ phản ứng theo tự nhiên, nó tát mình cái là mình phải tát lại nó vài cái chứ không phải là một. Mắt không phải đền mắt, răng không phải đền răng, mà mắt đền hai mắt, răng đen,
nguyên hàm.
Ở đây Đức Giêsu trả lời, hỏi lại họ: tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Kiếm thấy không? Đâu phải là ông muốn ném gì thì ném, không phải ông muốn nói gì nói, không phải ông muốn làm gì thì làm. Phải cho tôi biết rõ lý do tại sao ông làm cái điều đó. Mà tôi thì tôi cho các ông thấy rõ những việc tốt đẹp mà Thiên Chúa Cha làm nơi bản thân tôi. Vì hà cớ gì mà ông ném đá tôi? Hà cái gì mà ông cấm cách tôi? Nếu mà không tin tôi thì hãy tin vào những việc tôi làm chứ. Thấy không ạ? Hãy nhìn thấy cái kết quả nó chứ. Nhìn thấy hoa trái của nó chứ. Để mà ngợi khen Cha các con trên trời chứ. Thấy Chúa làm những điều kỳ diệu nơi tôi cũng phải nhận rằng là Thiên Chúa làm chứ. Tại sao lại đá ném tôi? Tại sao lại cấm tôi? Cho nên chúng ta thấy rằng là đối với Chúa Giêsu đó, Ngài không chấp nhận cái thái độ là bất công, không chấp nhận cái thái độ là dùng quyền lực. Mà xin lỗi chị em mà tiếng Việt Nam bảo là cả vú lấp miệng em chẳng hạn. Không có. Phải nói rõ tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Giống như là khi mà họ tát Chúa Giêsu đó, nếu tôi nói sai cho tôi biết sai ở chỗ nào, còn nếu tôi nói đúng thì tại sao lại tát tôi? Trả lời: chứ đâu phải ông có quyền, ông muốn làm gì thì làm. Ông phải tôn trọng sự thật, ông phải tôn trọng công bằng. Không có công bằng làm gì có bác ái. Phải công bằng đã. Cho nên Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco mới nói rằng giám mục với linh mục hãy nói chuyện với nhau như là những người đàn ông với nhau, tức là sự công bằng, cho người ta có quyền nói, chứ không phải cứ chỉ ra lệnh ép. Đức Giêsu đòi cái quyền nói. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Roberto Beclamino này, nếu mà không có được cái môi trường, không được nhà dòng tạo cho những cái điều kiện như vậy, thì làm sao phát huy được cái tài ăn nói của ông ấy? Thế không ạ? Cho nên dầu chưa làm linh mục mà đã được mời đi giảng và coi như là nhà giảng thuyết, rồi ngày học thần học ở Padua, rồi sau đó đến Louvain thụ phong linh mục vào năm 1570. Rồi các bài giảng của Ngài tại Louvain đã mang lại thành công đặc biệt. Những anh em tại Anh là những người tin lành cũng tìm đến để nghe Roberto giảng và đã trở lại. Ta thấy một con người mà Chúa dùng để cái khoa ăn nói như vậy, làm những người mà chống lại đạo nghe tin lành, họ nghe mà họ phải quay trở lại. Với dáng người nhỏ bé, Roberto thường phải đứng trên cái ghế đầu ở bục giảng mà giảng, thấp quá thấp quá nên phải đứng ở ghế đầu. Nên có một ông vị cũng đứng lên cái ghế giảng vì thấp á, cái tòa giảng nó cao nó che, nó đứng lên. Một lát nữa anh em lại, anh em thấy thầy, đứng đắn thấy thầy, và một lát nữa anh em sẽ không thấy thầy, mạnh quá cái ghế nó sụp xuống lại dưới không thấy đâu thầy đâu đã. Thầy lại lột gộp kề ghế đầu lên, và rồi anh em sẽ lại thấy thầy, lại ngóc cái đầu lên. Tôi thấy nhiều nơi làm cái bục giảng nó cao quá, rồi cứ phải kê cái ghế đầu cho những người mà thấp á, anh em thiếu nhi lên đọc sách thánh á, nó kỳ kỳ sao. Thà vậy thì mình hạ thấp cái phía trước xuống, hạ thấp cái bục ở phía trên á, nó thấp xuống dưới bục mà. Thế không ạ? Để người ta ở dưới, người ta nhìn lên khi mình công bố lời Chúa, thấy rõ cả con người. Có nhiều khi chỉ thấy dưới mỗi cái đầu, hay thấy mỗi từ cái cần cổ trở lên. Tại sao vậy nhỉ? Thế đơn giản quá mà. Rồi cứ phải kê cái ghế đầu ở dưới. Rồi có cô thì đã cao rồi mà đi quốc cao gót nữa, nó vẫn còn thấp, lại lộp cộp leo lên. Rồi Chúa tụi nó quẹo trên một phát, rồi lại không thấy thầy. Thì mình thấy là phục vụ đôi khi có những chuyện rất là đơn giản mà mình lại làm cho nó trở thành nó nặng nề, khó chịu. Cứ là để thấp xuống, đúng không ạ? Phía trước thấp xuống, đôi khi còn mình còn để được cái bình hoa nữa còn đẹp nữa, phải không? Rồi cái micro nó cũng thấp như vậy thì nó dễ nói bắt hơn, nó cao quá cái lại phải kéo nó xuống, nó rớt ra lại sinh chi trí ra. Còn nó thấp thì bảo đảm là nó ngước lên, thế không ạ? Có thấp thì nó vẫn cứ ngước lên, còn nếu cứ cao lại phải kéo xuống. Cái ông này ông thấp cho nên là ông phải kê ghế đầu. Cho nên là hy vọng rằng những ai mà làm thiết kế những cái tòa giảng vui lòng làm cho mặt phía trước thấp xuống, thấp xuống cái tay mình chống, mình lại tự tin hơn, đúng không? Mình nó cảm thấy mình có vật nó vững mạnh hơn. Rồi khi mình đứng ở trên mình nhìn xuống tờ giấy mình soạn thì nó cũng dễ hơn. Còn nếu mà nó cao quá thì lại cứ phải ngước lên, rồi cái tờ giấy lại cứ phải dơ lên, người ta nhìn thấy cái tờ giấy nó bay bay, ông này thầy còn để dưới chả thấy thấy giấy gì cả, hay hơn nhiều chứ, đúng không ạ? Và đứng lên có thể dơ tay mà mọi người nhìn được, nó vững tin hơn. Còn kia thấp quá thì cứ phải ngóc ngóc cái đầu lên nói tay với phới vậy nè, nhìn nó kỳ lắm, phải không ạ? Giống như bơi trong không khí. Sau thời gian ở Louvain thì Roberto được trao phó thi hành một công việc khó khăn là làm giáo sư phụ trách các cuộc tranh luận tại Roma. Các cha dòng tên đã tổ chức việc diễn giảng này nhằm trả lời bằng ngôn ngữ thời đại đối với các cuộc tấn công của anh em Tin Lành. Đây là một công việc rất khó. Tranh luận thì dễ đi đến tranh cãi. Suốt 11 năm, Thánh Roberto đã nỗ lực cho công cuộc này với một sự thành công rực rỡ. Và khi tranh luận như vậy thì Roberto làm với một tâm lòng yêu thương, chứ không phải là để mà bắt bẻ, bắt bí hay là chặn họng hay là hạ đo ván người ta. Không phải như vậy. Giáo hội không thắng bởi những cái cuộc của tranh cãi, nhưng mà đó là một cái sự đối thoại cởi mở. Và người trình bày giáo lý, trình bày chân lý, trình bày tin mừng thì phải nắm cho thật vững về giáo lý của đạo mình. Và mình phải trình bày làm sao để cho người nghe, mặc dù họ là đối thủ, mặc dù họ là đang thù nghịch, họ nghe mà họ cảm thấy gọi là tâm phục, khẩu phục, chứ không phải chỉ có khẩu phục. Nhưng khi mình làm người ta cứng họng, người ta không nói gì được, nhưng mà tâm người ta không phục. Mà muốn như vậy thì Roberto không phải chỉ là người nói, nhưng mà còn là người sống nữa. Tí chúng ta sẽ thấy cuộc sống của ông như thế nào thì lời nói mới đủ sức thuyết phục người nghe được. Còn nếu mà cái cuộc sống nó khác, rồi mình nói mình chỉ có lý luận thôi, dùng cứ lấy lý thôi, đoạt lý mà quên người là chết. Chỉ có lấy lý của mình rồi ép người ta phải nghe mình mà không chui đến con người của người ta thì cái lý ấy nó chỉ bắt người ta phải khẩu phục nếu mình có quyền, nhưng mà tâm người ta không phục. Mình cứ đoạt lý mà quên người, đoạt lý mà chẳng nhớ gì đến con người. Cứ lý, cứ luật, cứ lệnh, lý, luật, lệnh, những cái đó nó chỉ bóp chết con người mà thôi, nó không là thực hành được lòng thương xót. Khi mà anh nói lý thì cái lý ấy nó phải phát xuất từ một tấm lòng, lòng xót thương. Tại vì tôi hiểu biết như thế này, tôi thấy rằng đây là một cái chân lý, đây là một cái điều đúng mà đem lại hạnh phúc, đem lại bình an. Cho nên tôi thấy chị hoặc anh chưa hiểu đến nơi đến chốn, vì thương, vì yêu, vì xót mà tôi đối thoại, tôi trình bày để anh, để chị, để hiểu ra hơn. Và càng hiểu bao nhiêu thì anh chị sẽ cảm thấy đó, cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, nó bình an, nó thanh thản bấy nhiêu. Mục đích của tôi đến nói với anh chị là vậy, chứ mục đích của tôi không phải là cho mày biết thế nào là lễ độ. Tì tòe mấy câu mày đặt lên đấu lý, lên đây, lên võ đài đấu. Không, tôi không đấu lý với ai cả. Nếu mày muốn đấu lý với tôi ngồi im. Tôi có đấu, đấu để làm cái gì thưa anh chị em? Thế không ạ? Đấu lý nó không đưa đến kết quả gì cả. Rồi nếu mà mình đối lý thì mình sẽ dùng quyền, phải không? Mà mình không có quyền, mình chịu thua người ta thì mình ấm ức, đúng không? Ấm ức ra về lẩm bà lẩm bẩm có chịu. Còn đây sau cái cuộc đối thoại ấy, có thể tay bắt mặt mừng được với nhau, có thể ôm hôn nhau thắm thiết tình hữu nghị, mà thực sự đó là lòng thương xót, phát xuất từ lòng thương xót để mà tôi nói, để mà tôi giảng, để mà tôi trình bày, chứ không phải phát xuất từ một cái lòng háo thắng, hay là chỉ muốn khuất phục người ta, chỉ muốn trên người ta. Không. Suốt 11 năm Roberto đã làm công việc đó. Nhiều sinh viên của ngài đã trở thành thừa sai tại Anh và tại Đức, và một số người đã dám đổ máu vì đức tin tại Anh. Khi mà quay trở lại như vậy, xác tín được rồi, với vai trò thần học gia của Đức Hồng Y Bonetti, vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Pháp năm 1589, Thánh Roberto chứng tỏ rằng ngài là một nhà ngoại giao lẫn một học giả có khả năng. Việc đại diện tại Paris thật là nặng nhọc, nhưng thử thách lớn lao nhất lại đến từ một phía khác. Đức Giáo Hoàng Sisto thứ năm quyết định đặt cuốn thứ nhất trong bộ sách Những Cuộc Tranh Luận của Roberto vào số những sách cấm. Anh chị em thấy một người tài giỏi như vậy, một người có khả năng như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng bị ở trên hiểu lầm và cho cái cuốn số 1 trong bộ sách tranh luận vào số sách cấm. Và Đức Giáo Hoàng không bằng lòng với chủ trương của Thánh Roberto, cho rằng uy quyền của Giáo Hoàng trực tiếp trong các vấn đề vật chất, và nếu có thì chỉ qua uy tín tinh thần mà thôi. Chủ trương này đã trở nên thông thường trong giáo hội ngày hôm nay. Nhưng thưa anh chị em, Đức Sisto đã qua đời và đấng kế vị ngài đã rút lại quyết định này. Cho nên Roberto phải một thời gian là bị Đức Giáo Hoàng hiểu lầm, Đức Giáo Hoàng cấm. Mãi khi mà Đức Giáo Hoàng qua đời, Đức Giáo Hoàng kế vị mới rút lại cái lệnh cấm này. Ai cũng có thể có sai lầm mà. Ai cũng có thể có sai lầm. Và các thánh thì luôn bị thử thách. Dù bị thử thách như vậy, nhưng Thánh Roberto đã góp phần vào ấn bản Kinh Thánh thời Đức Sisto và đã viết tựa cho ấn bản cũ được vạch ra với một tinh thần bác ái. Thưa anh chị em, dáng người Roberto thấp bé nhưng lại rất thông minh, nhanh nhẹn và có tài hài hước làm cho người ta vui. Thường là những người mà thông minh khó có đầu óc hài hước vì lý do là mình cứ lý luận nhiều, phải không? Mình cứ nói chuyện trên cao nhiều, suy luận nhiều, cho nên là dưới người ta chả hiểu cái gì cả. Mà sao mà cái người thông minh ấy, thật là người mà nói những chuyện rất cao một cách rất bình thường để cho người ta có thể hiểu được, và pha vào đó những câu chuyện, những gì đó nó mang tính hài hước để cho người ta thư giãn ra. Tại vì thư giãn ra thì nói nó mới vô, đúng không ạ? Còn mình mà càng căng bao nhiêu đó, thì nói cứ như là nước đổ lá khoai vậy thôi, nó không có vô, nó căng cứng hết rồi, đúng không ạ? Nó căng cứng hết rồi. Bây giờ mà tôi nói với chị em mà bắt ai cũng phải khoanh tay nhìn thẳng, không được liếc ngang cái dọc hò hò gì, ngủ cười là tự nhiên là căng lắm, phải không? Nghe giảng lời Chúa mà giống như là nghe từ tiếng trên trời phán nặng nề quá, đoái căng thẳng, không dám dãy giụa, không dám quạt, không được quạt. Có những nơi mà nóng không cho quạt nữa. Thế không ạ? Mà ngồi không được nhúc nhích vì trần khá bạc. Ngồi thẳng lên dựa gì ngả cổ gì, nó mỏi cổ quá mà cũng không cho nó lắc gì. Anh em thấy không? Nó căng lắm, người ta không có vô được đâu, phải không ạ? Mà Chúa Giêsu ta thấy lúc này đi giảng có làm người ta căng thẳng không? Này nè, nước trời giống như này này, ngó coi hoa huệ ngoài đồng này, này nè, nhìn lên chim trời kìa, ngó xuống biển kìa, cá này, lưới cá này, nước trời như vậy đó, thấy không con? Thế á, Chúa Giêsu rao giảng một cách rất là bình dân giản dị mà lại dễ hiểu những cái điều rất cao chứ. Nước trời mà đâu có đùa. Thế không ạ? Ngày tận thế đến như cái gì? Hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào về nào. Nhà có bị trộm bao giờ? Đó, con tỉnh thức. Như vậy nó coi chừng kẻ trộm đến thì như chết rồi con vậy, vân vân và vân vân. Chú đến như vậy làm cho người ta cảm thấy những cái gì rất là sát sườn, rất là thực tế với cuộc sống. Thì Roberto là người thông minh, lý luận. Với những người cần lý luận thì ông lý luận, nhưng mà khi rao giảng thì rất là bình dân. Bình dân, dễ hiểu, nhưng mà chắc chắn. Chứ không phải là bình dân rồi nói muốn nói gì nói, có khi nói chẳng hiểu nói cái gì. Đầu thì nó một kiểu, đuôi nó một kiểu, rồi giữa đi đầu. Rồi dưới nó bảo cha ơi đáp đi cha. Mà tao đâu thấy phi đạo đâu, con nhanh nhá rồi mà sao cha không có đáp xuống vậy. Cha cứ đi xuống xong rồi cha lại đi lên, xuống xong lại đi lên, xuống xong lại đi lên là sao cha? Tao không có thấy phi đạo đâu mà tao đáp. Ngài học giỏi, giảng hay, nhưng lại hiền hòa và bao dung. Những cái đó mà nó ở trong một cái con người như vậy thì chất thánh là nó mới dung hòa được cái đó. Thì thưa anh chị em, cho nên ở đâu ngài cũng được thương mến và làm gì cũng dễ thành công. Trong thời gian làm linh mục, ngài làm việc lâu nhất là tại học viện Roma của dòng tên, từ giáo sư thần học đến linh hướng rồi lên viện trưởng. Đến năm 52 tuổi thì ngài làm giám tỉnh của dòng tên ở Napoli, miền Nam nước Ý. Dù ở cương vị nào thì ngài cũng nhiệt tình và vui vẻ phục vụ. Không phải là đang ở dưới với anh em rồi vui vẻ, rồi được bầu lên làm bề trên cái bắt đầu đổi tông. Thấy không? Thường như vậy. Đang ở linh mục thì là rất là vui vẻ, lên làm cái mục cũng đổi diện sắc cây ấy. Còn ngài không, ở cương vị nào cũng vẫn cứ nhiệt tình vui vẻ phục vụ. Năm 57 tuổi, sau 39 năm trong dòng mà ngài thấy rằng không biết buồn là gì, thì ngài được Đức Thánh Cha nâng lên làm hồng y để phục vụ trong giáo triều Roma cho tới chết. Thời gian mà ngài cảm thấy không biết vui là gì. Kỳ ta. Lúc mà làm lính quèn thì không biết buồn là gì, lúc quyền cao chức trọng lại không biết vui là gì. Kỳ ta. Đó mới thực sự là cái người theo Chúa, mới thực sự là những người có tinh thần phục vụ. Vì lúc mà mình ở làm người nhỏ bé thì không biết buồn là gì cả. Nhỏ bé thôi, cứ an nhiên tự tại mà sống thoải mái. Rồi lúc mà lên chức cao quyền trọng thì thấy nó nặng nề quá, không biết vui là gì. Đó mới thực sự là người mà chu toàn, chuyên tâm lo về cái trách nhiệm, cái bổn phận. Khi mình được cất nhắc lên địa vị thì không phải là mình thỏa mãn, không phải là mình mãn nguyện, nhưng mà là mình thấy rằng cái trách nhiệm nó nặng quá cho nên không biết vui là gì. Tôi thì ngược lại, lúc mà làm lính trơn không biết vui là gì. Đúng không? Vậy mới đúng chứ phải không? Hả? Đâu có, lúc làm lính trơn không biết vui là gì, tại vì cứ ham hố mong ước được lên chức. Cho nên là làm lính trơn, làm những người linh mục thường, tu sĩ thường trong dòng không biết vui là gì. Tại vì lúc nào cũng chỉ ham hở mong được lên chức. Mà khi được lên chức rồi không biết buồn là gì, vì mãn nguyện rồi. Thì vậy làm sao mà làm thánh được? Thấy không? Cho nên tôi cứ mãi lận đận vậy mà bao giờ mới làm thánh hay lạy Chúa. Roberto Bellarmino được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 tấn phong làm hồng y, vì cho rằng là ngài chưa được những gì xứng với tài học của ngài. Tại vì ông giỏi quá mà, cho nên phải cho ông lên làm hồng y để mới xứng với cái khả năng của ông ấy. Trong khi sống tại Vatican thì Bellarmino không thua gì những nhà tu khổ hạnh. Ngài giới hạn các chi tiêu cá nhân tới mức tối đa, chỉ còn những gì thật cần thiết. Ngài ăn các thực phẩm dành cho người nghèo. Khi mà được lên chức cao quyền trọng như vậy, hồng y, vào trong giáo triều rồi, nhưng mà lại sống hết sức là khổ hạnh. chi tiêu hạn chế đến mức tối đa và ăn thực phẩm dành cho những người nghèo. Được biết là Ngài đã chuộc một người lính bị sa thải khỏi quân đội. Một người lính bị sa thải, Ngài chuộc lại cho họ. Và dùng các màn cửa trong dinh cơ của Ngài để may quần áo cho người nghèo. Vì Ngài nói rằng các vách tường không thể bị cảm lạnh được. Vách tường này treo bao nhiêu là màn, bao nhiêu là rèm, cứ sợ cái vách tường nó cảm lạnh cho nên phải treo nhiều quá. Mà bao nhiêu là con người nghèo khổ sống chung quanh cái cơ dinh của Ngài đấy Ngài, họ không biết cảm lạnh à? Hay là chỉ cái bức tường nó mới biết cảm lạnh? Mà tại sao treo quá trời rèm, quá trời màn, quá trời đồ sang trọng ở trong phòng của mình, mà không biết nghĩ đến biết bao nhiêu những con người họ mới cần che để mà ấm cái thân của họ để khỏi cảm lạnh. Chứ bức tường nó đâu có biết cảm lạnh đâu mà cứ phải lo che cho nó. Rõ chưa? Rõ chưa? Nhà có bao nhiêu màn rèm? Đôi khi vị Thánh nói cái câu mình giật mình, bức màn nó đâu có cảm lạnh đâu, gỡ cái màn mà nó không cần thiết, xa hoa lộng lẫy quá, đem ra mà may quần áo cho những người nghèo, nhớ không? Sợ rồi phải không? Không biết làm Thánh nữa phải không? Bị ép buộc nhận chức hồng y năm 1599, chứ Ngài cũng không có phải là thích gì cả, không có ham hố gì cả, mà bị ép buộc phải vâng lời mà làm. Thì từ đó Ngài lo cho công việc cho toàn thể hội thánh, trong đó có những cái việc rất là tế nhị, phức tạp và khó khăn là vụ án Galilee. Rồi thứ hai là cuộc tranh luận về ơn thánh giữa các cha dòng tên và các cha dòng đa minh. Ngài làm tổng giám mục Capua trong 3 năm, rồi chấm dứt những ngày hạnh phúc ấy vào năm 1605 khi được triệu về Roma để cầm bút viết mà binh vực giáo hội. Và liên tiếp Ngài dàn xếp với Fra Sarpi miền Venice, với vua Jacobe thứ nhất nước Anh và với văn sĩ Pháp Golim Bassoni những cuộc tranh luận nảy lửa bút chiến. Chúng ta biết là trong dòng tên, ngoài ba lời khấn như mọi dòng khác là khiết tịnh, thanh bình và tuân phục, thì họ còn lời khấn thứ tư là tuân phục Đức Thánh Cha. Khi được trao một sứ mạng nhằm phục vụ hội thánh, đồng thời trong dòng cũng khấn là không nhận các phẩm chức như là giám mục hay hồng y, trừ phi Đức Thánh Cha buộc phải vâng lời thì mới làm, mới nhận mà thôi. Theo giáo luật thì người thuộc một dòng tu khi làm giám mục hay là hồng y sẽ trực thuộc Đức Giáo Hoàng và không còn thuộc quyền bề trên nhà dòng nữa. Điều này cũng có nghĩa là về tinh thần thì còn thuộc nhà dòng, nhưng thực tế thì không sống chung với anh em ở trong nhà dòng nữa. Thánh Bellarmino đã rơi đúng vào trường hợp này, thưa anh chị em. Cho nên khi nhận mũ áo hồng y, Ngài khóc nức nở và chỉ xin được trở lại sống với anh em trong nhà dòng. Tôi mà nhận được mũ hồng y tôi cũng khóc, khóc nức nở. Vì sướng quá, sướng quá, mừng quá, từ nay là lên đời rồi, ngon rồi. Cho nên có ai mà gọi tôi làm hồng y bao giờ. Tội lỗi khốn nạn này. Ngoài một thời gian làm tổng giám mục tại Capua, hầu hết những năm tháng còn lại trong khi làm hồng y thì Ngài phục vụ ở trong các thánh bộ của giáo triều. Ngài phải nghiên cứu và cho ý kiến về những vấn đề lớn ở trong đời sống hội thánh vào những giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất. Cho nên nó càng lắm, thưa anh chị em. Như vậy thì làm sao mà bảo rằng là thư thái mà hạnh phúc được? Ví dụ như là quyền của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực chính trị, hoặc là vụ án Galileo thời danh, hoặc là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, hoặc là vấn đề giáo hội, quốc gia tự trị, vân vân. Đem hết tài năng và nghị lực để phục vụ hội thánh với một lòng tận tụy và khiêm tốn, với đời sống đơn sơ và khắc khổ. Tận tụy và khiêm tốn. Thường những người mà học cao hiểu rộng khó, cũng tận tụy đấy nhưng khó khiêm tốn, vì thấy không ai bằng mình, vì thấy mình nói chẳng ai hiểu mình. Cho nên là khó mà khiêm tốn. Rồi đời sống đơn sơ và khắc khổ, càng cao danh vọng mà sống đơn sơ, càng đầy đủ mọi quyền lực quyền lợi trong tay mà sống khắc khổ, khó lắm thưa anh chị em. Ông ở trong rừng ông sống đơn sơ khắc khổ thì được, ông vào trong cung đình và trong giáo triều ông sống đơn sơ khắc khổ được không? Khó lắm, tại mình không, mình muốn sống không sống được, người ta cứ đưa mình lên. Cho nên Đức Giáo Hoàng dứt khoát là cứ ở trong cái nhà trọ mắc ta, không có vào trong cái cung đình dành riêng cho ngài là như vậy. Nhất định đi cái xe cũ rích, xe bình thường, không có đi xe dành riêng cho mình. Và cái trực thăng đặc biệt dành cho Đức Giáo Hoàng vì cho phép dùng cái đó để cấp cứu. Những em bệnh nhân, nhất là thiếu nhi bệnh cấp cứu, lấy cái trực thăng dành cho Đức Giáo Hoàng đó đem đi chở cấp cứu, đem đến các bệnh viện luôn. Lần đầu tiên cho sử dụng luôn như vậy. Cái nào tôi đi còn không chùm mền để đấy cho tôi, chạy nó hư đi, bụi nó dính vào. Trong 3 năm giữ chức giám mục giáo phận thì Đức Giám mục Bellarmino đã tỏ ra khác biệt với những vị khác, khác biệt với những giám mục các giáo phận khác. Thứ nhất, về lòng nhiệt thành giảng dạy của ngài trong nhà thờ chính tòa. Nhà thờ chính tòa phải là nơi mà giám mục thường xuyên giảng, làm lễ và giảng ở đó, vì đó là nhà thờ của giám mục giáo phận. Cho nên là phải nhiệt thành giảng dạy ở trong nhà thờ chính tòa, chứ không có đi ra chỗ khác. Phải không? Nhiệt thành giảng dạy trong nhà thờ chính tòa. Thứ hai là thăm viếng mỗi tuần các họ đạo mà có thể được. Đi thăm viếng các họ đạo, chứ không phải là chỉ đến ban bí tích rồi ăn tiệc rồi đi về, không. Nhưng mà đến thăm viếng, coi cuộc sống ở giáo họ đạo này như thế nào, có khó khăn nào, có những cái gì, vấn đề gì. Thứ ba là ba đạo hội giáo phận và một thượng hội đồng giám tỉnh của dòng mà chính ngài chăm lo. Với tư cách là linh mục và giám mục, trước tiên là một vị chủ chăn các linh hồn, thì ngài thấy rằng mình có bổn phận phải chuyên cần bền bỉ mà giảng dạy, dành thời giờ mà lo cái việc giảng dạy, soạn các bài giảng cho nó có chất lượng, cho nó có hồn, cho nó có giá trị, và nhất là đúng thật là những bài loan báo chia sẻ về tin mừng. Ngài có cả trăm bài giảng, các bài giảng ở Fiang, ở Roma, ở Napoli, ở Capua, trong các dịp cử hành phụng vụ. Thưa anh chị em, một dấu chứng đặc biệt đời sống thiêng liêng của Thánh Bellarmino là việc cảm nhận sống động và cá nhân về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho bản thân mình. Vị Thánh mà không cảm nhận lòng thương xót làm sao làm Thánh? Mà muốn mình muốn làm thánh thì trước tiên là mình phải cảm nhận lòng thương xót của Chúa đã. Cho nên vị thánh ấy thực sự cảm nhận rằng mình là đứa con được Chúa xót thương, đứa con được Chúa yêu thương, và đó là nguồn mạch tràn đầy vui tươi để mình tập trung vào, tập trung vào lòng thương xót của Chúa chứ không tập trung vào bất cứ cái gì khác. Và khi mình tập trung vào lòng thương xót của Chúa thì với lòng thanh thản, đơn sơ trong lúc cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa, không có gì gọi là căng thẳng nữa. Khi mình đến với một người cha nhân từ, một người cha đầy lòng xót thương, có gì phải căng thẳng không? Có gì phải lo? Có gì phải mặc cảm không? Có gì phải sợ sệt không? Không. Mà vì mình đến một ông đang ngồi trên ngay, đi đâu á? Có chuyện gì? Có nhớ tội không? Có dám nhìn đúng không? Không. Lo mà nói lẹ còn chạy. Bất đắc dĩ lắm mới phải đến gặp. Còn khi mình cảm nhận rằng Thiên Chúa là một người cha đầy lòng thương xót rồi, thì lúc đến cầu nguyện thờ phượng rất là thư thái thanh thản. Và Roberto Bellarmino là người như vậy. Và khi cảm nhận được lòng thương xót đến với Chúa như vậy rồi, thì ông đi ra với tư cách là hồng y hay là giám mục hay là linh mục, thì vẫn cứ là một chủ chăn, cứ là một mục tử, chứ không phải là người cai trị hay là người lãnh đạo, luôn ăn mặc và xử sự như là một linh mục bình thường, chứ không phải nghĩ là mình là hồng y hay là mình là giám mục. Khổ tâm trong dinh thự hồng y với những lễ nghi phiền phức, Ngài chỉ thực sự thoải mái với bầu khí đơn sơ và âm cúng ở trong nhà dòng. Khổ tâm vì những cái nghi lễ phiền phức qua của giáo triều nặng nề quá. Những ngày cuối đời được Đức Thánh Cha cho phép trở về nhà dòng, Ngài đã chọn sống trong nhà tập với các tập sinh là những người nhỏ nhất trong nhà dòng. Và Ngài từ chối mọi ưu đãi dành cho người lớn tuổi và người có phẩm chức. Trời ơi, hồng y giám mục bây giờ về sống trong nhà dòng phải có gì? Về hưu rồi đó, hồng y giám mục về sống ở trong nhà dòng phải làm gì? Chết rồi, anh em mình phải họp. Bây giờ cho Ngài ngự ở đâu đây? Dành cho Ngài mấy phòng đây? Phòng cho Ngài tiếp khách, phòng cho Ngài đánh binh bông, phòng cho Ngài đánh cờ. Bệnh quá. Cái phòng cầu nguyện thì lại không có. Rõ là bệnh. Họp, lo, bàn. Ông này ông về, xin Đức Giáo Hoàng cho con về nhà dòng, chứ con sống đây con mệt quá rồi. Con về. Ê, vào chỗ nào to nhất, sang nhất, cao nhất không? Cho tôi sống chỗ nào thấp nhất, ở trong nhà tập mà. Nhà tập là chỗ thấp nhất ở nhà dòng. Vào trong đó sống như là một người anh em, không có một cái đặc quyền đặc lợi nào cả, dành cho người lớn tuổi, nhất là dành cho người có chức quyền, dành cho người có phẩm quyền chức tước. Không, hồng y giám mục cởi hết ra, bìa sống như là một em tập sinh ở giữa những em tập sinh khác. Tuyệt vời không? Mốt ông bác sĩ về hưu rồi ông kiếm mấy dinh thự? Ông em tôi làm giám đốc bệnh viện rồi, phải các chú phải lo cho tôi cái một cái nhà để tôi về hưu nhá. Nhà đang làm nhà tổ vậy đó, dành hết cho tôi nhá. Thấy không? Vậy thì sao làm thánh được? Thánh Bellarmino giảng dạy một cách rõ ràng cùng với những ví dụ bằng cuộc sống của chính mình. Và Ngài nói rằng không thể có một cuộc canh tân giáo hội thực sự nếu trước tiên không có cuộc canh tân đổi mới chính bản thân mình, và không có một cuộc sám hối nơi chính người rao giảng, nơi chính những người có trách nhiệm trong giáo hội. Những người có trách nhiệm trong giáo hội, trong cộng đoàn mà không canh tân, không đổi mới, không sám hối thì không bao giờ có được cuộc canh tân ở trong cộng đoàn, trong giáo hội được. Ngài nói, nếu anh có trí khôn ngoan, hãy biết rằng anh được dựng nên để làm vinh danh Chúa và phần rỗi đời đời cho anh. Trí khôn ngoan không phải là để hãnh tiến, nhưng mà là để làm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Đó là mục đích của anh, đó là trung tâm điểm của linh hồn anh, và đó là kho tàng của con tim anh. Bởi đó, anh hãy chuẩn bị đúng đắn cho anh điều gì dẫn anh đến cùng đích của mình. Sự bất hạnh thực sự đó là những gì làm anh mất đi cái cùng đích ấy. Mình nói tôi bất hạnh quá vì tôi mới mất tiền, tôi bất hạnh quá vì tôi mới bị giáng chức, tôi bất hạnh quá vì tôi không được bầu lại, bất hạnh quá. Nhưng mà bất hạnh thực sự là mình mất đi cái cùng đích, đó là gì? Cùng đích đó là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Đó là cùng đích cuộc đời của mình. Mà đánh mất cái cùng đích đó thì đó là mới là bất hạnh. Các biến cố báo cho biết may mắn, thịnh vượng hay các điều nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vinh quang hay bị sỉ nhục, sống hay chết, người khôn ngoan không tìm kiếm chúng, cũng không lánh thoát chúng cho chính mình. Không tìm, cũng không né, không trốn. Chúng chỉ tốt đẹp hay đáng được ao ước nếu chúng góp phần làm vinh danh Thiên Chúa và cho niềm hạnh phúc đời đời của anh. Tất cả cái đó tôi không tìm, tôi cũng không chạy trốn. Nó có, Chúa chào đến, tôi lãnh nhận. Mà lãnh nhận cái đó là để tìm vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Chỉ như thế mà thôi. thì như vậy nó mới đem lại hạnh phúc thực cho mình. Nó sẽ là những điều xấu xa và phải trốn tránh nếu nó làm mất những gì chúng ta vừa mới kể. Tức là nếu không đem lại vinh danh Chúa và phần rỗi cho các linh hồn thì tất cả mọi thứ ta chiếm hữu, tất cả mọi cái ta mong muốn đều vô ích hết. Thưa anh chị em, thánh nhân qua đời tại Roma ngày 17 tháng 9 năm 1621. Theo di chúc, ngài xin được chôn cất trong lễ phục của linh mục, mặc dù ngài là hồng y, nhưng mà xin được chôn cất trong cái áo của một ông linh mục bình thường thôi, chứ không phải áo đỏ của hồng y, và tổ chức tang lễ đơn sơ như là một người nhỏ bé hèn kém nhất ở trong nhà dòng. Đó là di chúc. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha bắt ngài phải mặc phẩm phục hồng y và cho tổ chức đám tang rất long trọng. Thế là dù đã chết vẫn phải vâng lời Đức Giáo Hoàng. Ngài cho thấy rõ ràng vừa là môn đệ của Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm tốn, vẫn phải là người con tận tụy và vâng lời hội thánh. Tiến trình phong thánh của ngài bắt đầu từ năm 1627, ngài qua đời năm 1621, thì 1627 tiến trình phong thánh bắt đầu, nhưng mà bị đình hoãn cho đến năm 1930. Là bao nhiêu năm? Từ năm 1627 đến 1930, gần 300 năm. Vì lý do chính trị phát xuất từ các văn bản của ngài. Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tuyên thánh năm 1930 và được ban danh hiệu là Tiến sĩ Hội Thánh năm 1931. Thưa anh chị em, ta thấy 300 năm đợi chờ. Nhưng mà vị thánh ấy có đợi chờ gì không? Không, đấy là giáo hội tôn vinh thôi. Còn khi mà ngài nhắm mắt, ngài lìa đời thì ngài đã biết ngài đi về đâu rồi mà. Vì cả cuộc đời chỉ nhắm một cái điều duy nhất, tâm điểm là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Còn tất cả chỉ là phương tiện, tất cả chỉ là cái gì mà Chúa dùng. Chúa ban cho khả năng, Chúa ban cho trí tuệ, Chúa ban cho địa vị này, chức vụ nọ, rồi danh vọng kia. Tất cả ngài không ham hố, không tìm kiếm, không nắm bắt. Nếu những cái đó nó đem lại vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn thì tôi nhận. Còn ngược lại, không đem lại vinh danh Chúa phần rỗi các linh hồn thì dù có chức cao quyền trọng mấy đi nữa, ngài cũng dứt khoát không. Thưa anh chị em, hôm nay mừng lễ một vị thánh lạ, vì ta nghe chưa quen, ít nghe, ít gặp, nhưng mà cuộc đời của vị thánh này cũng có nhiều điểm đáng chúng ta phải suy nghĩ. Xin Chúa cho trong hội thánh có nhiều mục tử noi gương thánh Roberto. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng bước theo trên ngài. Dù Chúa ban cho mình mấy nén, điều đó không quan trọng, nhưng mà sử dụng nén vàng Chúa ban để làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn, đồng thời cũng giúp những anh em khác, nhưng giúp những người khác biết phát huy nén vàng, phát huy khả năng Chúa ban cho họ để cùng nhau mà vinh danh Chúa phần rỗi các linh hồn, chứ không phải là đì, không phải là ém, không phải là chặn. Vì sự ganh tị, ganh ghét, người ta được Chúa ban nhiều ơn quá hơn mình, cho nên mình không chịu nổi. Thánh Faustina trong nhật ký ngài cũng viết cái điều đó. Tôi thấy làm lạ, tại sao có những người lại ganh ghét với người khác khi mà thấy người khác được Chúa ban cho những ân huệ hơn mình. Tôi lấy làm lạ tại sao phải ganh ghét cái chuyện đó. Vì tất cả chúng ta đều được lãnh nhận ân huệ của Chúa, đều là người lãnh nhận, chứ có phải mình sử dụng hay là mình làm chủ cái gì đâu. Mình đâu có sở hữu, mà đó là ân huệ Chúa ban. Vậy thì Chúa ban cho người này làm cái này, Chúa ban cho người này, được ơn kia, tất cả chỉ là góp phần vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Có lý gì, có gì mà phải so sánh, so đo, so kè, rồi phân bì, rồi ganh ghét, ghen tị, rồi đi, rồi dẹp tiệm, rồi thì chặn đứng, rồi thì loại trừ. Xin Chúa cho mỗi người trong hội thánh được tận dụng tất cả những khả năng Chúa ban, đồng thời cũng phát huy tất cả những khả năng của anh chị em mình, tạo những điều kiện tốt nhất để tất cả chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng hội thánh, vinh danh Chúa, phần rỗi các linh hồn. Khi làm như vậy, chính là chúng ta là những con cái của đấng giàu lòng thương xót, đấng xót thương mọi người không loại trừ ai, đấng xót thương mọi người và ban cho mỗi người khả năng tùy theo những gì họ có thể lãnh nhận, và muốn họ dùng những ân huệ đó để thực hành lòng xót thương những người khác, tức là vì phần rỗi các linh hồn. Làm được điều đó, chúng ta đang là những con cái của đấng giàu lòng xót thương. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muôn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Loài hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muôn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi